là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tỉnh Yên Bái và Bệnh viện Bạch Mai tổng kết dự án hợp tác phát triển toàn diện giai đoạn 2017-2021. Yên Bái tham dự hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp với các doanh nghiệp. Công an tỉnh tiếp tục khởi tố 2 bị can liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh những nỗ lực trong tuyên truyền vận động người dân không rút bảo hiểm xã hội một lần của Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng 21 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết dự án hợp tác phát triển toàn diện về y tế giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2017-2021. Dự hội nghị, về phía Bệnh viện Bạch Mai có Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện. Về phía tỉnh Yên Bái, dự hội nghị có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Dự án hợp tác phát triển toàn diện về y tế giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2017-2021 được triển khai thực hiện tại Bệnh viện Bạch Mai, Sở Y tế Yên Bái, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ và các cơ sở khám chữa bệnh khác trực thuộc Sở Y tế Yên Bái với tổng kinh phí 22 tỷ 729 triệu đồng. Đây là lần đầu tiên trong cả nước có một dự án hợp tác toàn diện về y tế được thực hiện giữa Bệnh viện Bạch Mai với một tỉnh. Dự án đã triển khai thành công, hiệu quả 7 mục tiêu đề ra. Theo đó đã có hàng nghìn cán bộ y tế tuyến tỉnh được đào tạo ngắn hạn tại tỉnh. Hàng trăm cán bộ được đào tạo kỹ thuật chuyên sâu ngắn hạn tại Bệnh viện Bạch Mai. Ngành y tế Yên Bái đã tiếp nhận chuyển giao áp dụng hơn 60 kỹ thuật mới vào công tác khám chữa bệnh. Đã có trên 1,8 triệu lượt người bệnh được khám chữa bệnh theo các gói kỹ thuật mới được chuyển giao. Đặc biệt, các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh đã thực hiện thêm được hàng chục kỹ thuật cao và chuyên sâu. 6 trên 8 trung tâm y tế tuyến huyện triển khai một số kỹ thuật cao. Đã thiết lập hệ thống cấp cứu trong bệnh viện và thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện, quản lý khám chữa bệnh tại 100% các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh và huyện. Phát biểu tại hội nghị tổng kết dự án, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, giai đoạn tiếp theo, bệnh viện sẽ tiếp tục hỗ trợ cho ngành y tế Yên Bái có bước phát triển đột phá, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân ngay tại địa phương. Bệnh viện Bạch Mai sẽ cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ các hoạt động hợp tác toàn diện, lâu dài nhằm tăng cường năng lực chuyên môn nghiệp vụ và quản lý lãnh đạo, tạo đà phát triển bền vững cho đội ngũ cán bộ y tế trong tỉnh, tạo dựng thương hiệu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái là trung tâm y tế kỹ thuật cao và chuyên sâu của khu vực miền núi phía Bắc. Tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, dự án hợp tác toàn diện về y tế giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2017-2021 có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự nghiệp y tế của tỉnh Yên Bái. Dự án cũng thể hiện sự quan tâm và tình cảm đặc biệt của lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai dành cho tỉnh Yên Bái. Đồng chí nhấn mạnh, những năm qua, tỉnh Yên Bái đã chủ động nghiêm túc cụ thể hóa mục tiêu và quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới bằng các nghị quyết, đề án, chính sách của tỉnh với những giải pháp vừa mang tính trước mắt, vừa mang tính lâu dài trong công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân. Trong các nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ tỉnh, Yên Bái đều xác định rõ nhiệm vụ và ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển y tế, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Với những kết quả đã đạt được của dự án, tỉnh Yên Bái tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo chuyển giao kỹ thuật về y tế giai đoạn 2022-2026 với Bệnh viện Bạch Mai nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, từ đó lựa chọn xây dựng và triển khai các nội dung hợp tác trong giai đoạn 2022-2026, hướng tới mục tiêu để người dân Yên Bái được rút ngắn khoảng cách tiếp cận với y học chất lượng cao với sự hỗ trợ, hợp tác và giúp đỡ của Bệnh viện Bạch Mai. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Y tế là cơ quan đầu mối, phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai và các cơ quan liên quan, xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể thỏa thuận hợp tác giữa Sở Y tế và Bệnh viện Bạch Mai trong giai đoạn tiếp theo với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn mong muốn Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục tập trung ưu tiên hỗ trợ giúp đỡ ngành y tế Yên Bái trên các lĩnh vực đào tạo, phát triển chuyên môn kỹ thuật, chuyển giao kỹ thuật mới, nâng cao năng lực y tế, công tác nghiên cứu khoa học, trao đổi đoàn, hỗ trợ các đơn vị y tế của tỉnh kết nối hợp tác với các bệnh viện quốc tế hoặc với các bệnh viện chuyên ngành tuyến trung ương, góp phần giúp tỉnh Yên Bái phát triển hệ thống y tế theo hướng hiện đại, hiệu quả, phát huy hoạt động của y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, nhất là ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đưa bệnh viện đa khoa tỉnh cơ bản trở thành trung tâm khám chữa bệnh chất lượng cao của khu vực Tây Bắc. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ thầy thuốc, hình thành các trung tâm khám chữa bệnh điều trị theo yêu cầu tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tặng bằng khen cho 5 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện dự án hợp tác phát triển toàn diện về y tế giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2017-2021. Sở Y tế Yên Bái và Bệnh viện Bạch Mai đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2026.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay 21 tháng 5, đoàn công tác của tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Tiến Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Đảng bộ Sở Công Thương kiểm tra công tác triển khai thực hiện nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 về phát triển công nghiệp theo hướng bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường, và nghị quyết số 30 về phát triển ngành dịch vụ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Năm 2021 là năm đầu thực hiện nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 về phát triển công nghiệp theo hướng bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường giai đoạn 2021-2025. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, song tỉnh Yên Bái vẫn đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt trên 14.200 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch đề ra. Triển khai thực hiện nghị quyết, Sở Công Thương đã phối hợp với các sở ngành tham mưu để thực hiện đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp. Trong năm 2021 đã thu hút được 26 dự án đầu tư vào sản xuất công nghiệp với tổng số vốn trên 5.800 tỷ đồng. 3 tháng đầu năm 2022 đã cấp mới 10 dự án công nghiệp với tổng vốn đăng ký gần 1.600 tỷ đồng. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong quá trình sản xuất, Sở Công Thương đã thẩm định công nghệ và thiết bị đối với 30 dự án, trong đó đặc biệt quan tâm đến các dự án đầu tư có sử dụng công nghệ mới, hiện đại, tiên tiến và thân thiện với môi trường. Triển khai hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến hiện đại trong sản xuất công nghiệp nông thôn cho 20 cơ sở từ chương trình khuyến công với kinh phí trên 3,7 tỷ đồng. Triển khai thực hiện nghị quyết số 30 của tỉnh ủy về phát triển ngành dịch vụ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Sở Công Thương đã tăng cường công tác quản lý nhà nước các hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn. Nhờ đó thị trường hàng hóa bình ổn, đảm bảo cung ứng cho sản xuất và tiêu dùng, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ trong đợt cao điểm của dịch bệnh, không có hiện tượng khan hàng, sốt giá xảy ra. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 2021 là trên 21.100 tỷ đồng. Giá trị xuất khẩu năm 2021 đạt 226 triệu đô. Hoạt động xúc tiến thương mại bước đầu được đổi mới theo hướng kết hợp trực tiếp với trực tuyến. Hiện có 8 sản phẩm vào hệ thống siêu thị Big C và Vimart, Habaco. 100% các sản phẩm OCOP và chủ lực của tỉnh được trưng bày giới thiệu tiêu thụ trên sàn thương mại điện tử của tỉnh và một số sản phẩm trên sàn thương mại.
Thực hiện chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại từ ngày 20 đến 22 tháng 5 tại thành phố Hà Nội, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương Yên Bái cùng Sở Công Thương các tỉnh khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ tổ chức chương trình kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương. Đây là lần thứ hai chương trình được tổ chức. Chương trình có sự tham gia của hơn 400 doanh nghiệp từ 23 tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ, quy mô gấp 5 lần so với năm 2020. Các hoạt động của chương trình theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đã góp phần kích cầu tiêu dùng trong nước, giúp doanh nghiệp Việt Nam phục hồi và phát triển sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu. Trong khuôn khổ chương trình diễn ra hoạt động hội nghị thảo luận giới thiệu tiềm năng thế mạnh của một số địa phương, kết nối tiêu thụ sản phẩm địa phương vào hệ thống phân phối, hoạt động trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc trưng, tiềm năng xuất khẩu của địa phương. Yên Bái tham gia vào gian trưng bày giới thiệu tập trung vào các sản phẩm OCOP, mặt hàng có thế mạnh như chè, quế, sản phẩm chế biến từ gỗ rừng trồng, khoáng sản, đá block cùng các sản phẩm nông sản đặc trưng vùng miền. Chương trình được tổ chức nhằm giới thiệu kết nối các doanh nghiệp khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ với các cơ quan đại diện tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam. Qua đó để các cơ quan đại diện nước ngoài nắm bắt thông tin về thị trường, sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp các tỉnh và kết nối với doanh nghiệp khi có nhu cầu. Hoạt động đã tạo điều kiện cho các nhà cung cấp, cơ sở sản xuất của tỉnh Yên Bái và doanh nghiệp đầu mối xuất khẩu trên cả nước gặp gỡ, tìm hiểu thông tin thị trường, kết nối nhu cầu, đưa hàng hóa vào hệ thống phân phối và phục vụ nhu cầu tiêu dùng, đồng thời góp phần tuyên truyền quảng bá các hàng hóa có thế mạnh của tỉnh đến các thị trường trong và ngoài nước, để người tiêu dùng nhận diện thương hiệu và lựa chọn mua những sản phẩm OCOP, sản phẩm thế mạnh của tỉnh.
Chiều ngày 20 tháng 5, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2020-2025. Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hàng năm, hai đơn vị đều tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả đạt được, đồng thời thống nhất nội dung chương trình phối hợp cho năm sau. Đặc biệt, hai đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh ủy, ban hành nhiều kế hoạch quan trọng liên quan đến công tác dân vận, dân tộc, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các đề án hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, chương trình, dự án của Trung ương, của tỉnh đối với dân tộc và miền núi, làm tốt công tác phối hợp trong tuyên truyền, vận động nhân dân. Nhờ đó, kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có sự phát triển rõ nét. Các chính sách đầu tư đã tác động rất lớn đến các lĩnh vực, phát huy được sự sáng tạo của người dân, làm thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh. Đời sống đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được cải thiện. Giai đoạn 2022-2025, Ban Dân vận và Dân tộc tỉnh thống nhất ký kết chương trình phối hợp với 3 nội dung chính, đó là các nội dung nhiệm vụ thường xuyên, phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, phối hợp trong công tác kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện công tác dân tộc và công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sau khi thảo luận thống nhất các nội dung, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉnh đã cùng ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đánh giá cao công tác phối hợp của hai ban thời gian qua, đồng thời yêu cầu hai đơn vị cần tăng cường nắm tình hình, tích cực tham mưu cho tỉnh, ban hành các đề án chính sách, kế hoạch phù hợp sát với thực tế, góp phần nâng cao đời sống người dân vùng nông thôn, dân tộc thiểu số và miền núi.
Sáng nay tại xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Đoàn Yên Bái đã tổ chức lễ khởi động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022. Tham gia buổi lễ có lãnh đạo Trung ương Đoàn tỉnh Đoàn Yên Bái, lãnh đạo huyện Mù Cang Chải cùng đại diện tuổi trẻ 9 huyện thị thành phố trong tỉnh.
Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2022 bắt đầu từ tháng 5 2022 đến hết tháng 8 2022 với mục tiêu sẽ sửa chữa ít nhất 30 km và làm mới 10 km đường giao thông nông thôn, xây dựng mới 10 tuyến phố khu vực đô thị văn minh, khám sức khỏe, tư vấn dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, các bệnh lý hậu COVID-19, sàng lọc bệnh mãn tính, phát thuốc miễn phí cho 6.000 người dân, tư vấn tâm lý cho 2.000 đoàn viên thanh thiếu nhi, trồng mới 50.000 cây xanh, hỗ trợ sửa chữa hoặc xây dựng mới 30 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, triển khai các chương trình nằm trong chuỗi chiến dịch như tiếp sức mùa thi, tình nguyện mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, hành quân xanh, kỳ nghỉ hồng. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2022 là hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, nhất là ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc tôn giáo. Đồng thời tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Tại lễ khởi động, tỉnh Đoàn Yên Bái đã ra mắt hợp tác xã do thanh niên làm chủ, tặng máy tính cho học sinh nghèo vượt khó, trao biển hỗ trợ 50 tấn xi măng xây dựng nhà tắm, nhà vệ sinh cho 50 hộ dân tại bản Phình Hồ, xã Dế Xu Phình. Trung ương Đoàn tặng 3 hộ gia đình, đoàn viên khó khăn mỗi hộ 40 triệu đồng. Ra mắt đội thanh niên tình nguyện hè cấp tỉnh, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân, khám mắt cho học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Dế Xu Phình và trồng trên 16,8 hectare tre tại sống Khủng Long, bản Phình Hồ, xã Dế Xu Phình.
Sáng nay, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã trao quà tặng cho cán bộ người lao động có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn đang công tác tại hạt kiểm lâm huyện Văn Chấn và hạt kiểm lâm thành phố Yên Bái nhân kỷ niệm 49 năm ngày thành lập lực lượng kiểm lâm Việt Nam, 21 tháng 5 năm 1973, 21 tháng 5 năm 2022.
Tại huyện Văn Chấn và thành phố Yên Bái, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã đến thăm hỏi động viên tặng quà cho anh Đỗ Đức Minh, trạm trưởng thuộc hạt kiểm lâm Văn Chấn và anh Nguyễn Bá Đạt, công tác tại hạt kiểm lâm thành phố Yên Bái. Đây là hai người lao động có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn lại ốm đau bệnh tật. Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã trao tặng mỗi người 25 triệu đồng. Đây là số tiền mà Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã vận động sự chung tay đóng góp của các cán bộ, nhân viên, người lao động trong toàn ngành với mong muốn giúp các gia đình vơi bớt khó khăn, có kinh phí chữa bệnh tật. Qua đó thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, động viên các gia đình vươn lên trong cuộc sống.
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21 tháng 5, 8 tỉnh miền Bắc trong đó có Yên Bái tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng, có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét cao. Hiện có nơi lượng mưa lên tới 80mm, dự báo trong ngày hôm nay khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 80mm. Do đó, dự báo có nguy cơ cao và rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại một số địa phương, trong đó có tỉnh Yên Bái. Cụ thể, tỉnh Yên Bái có thị xã Nghĩa Lộ, huyện Trạm Tấu, Văn Yên, Trấn Yên, Lục Yên, thành phố Yên Bái có nguy cơ cao. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo các địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh, triển khai lực lượng xung kích kiểm tra rà soát các khu dân cư ven sông, suối, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập úng, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di rời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra, khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu. Người dân cũng cần chủ động phòng tránh, hạn chế đi lại, nhất là qua các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.
Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ xảy ra tại trạm thu phí IC14 đường cao tốc Nội Bài Lào Cai. Ngày 19 tháng 5 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Văn Yên đã tiếp tục khởi tố ra lệnh bắt tạm giam đối với hai bị can. Hai bị can vừa bị khởi tố bắt giữ gồm Bùi Văn Tiệp sinh năm 1988, trú tại thôn Xanh, xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, và Đặng Văn Dũng sinh năm 1994, trú tại tổ dân phố Phú Long 1, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, đều là trưởng ca thu phí công ty cổ phần và dịch vụ đường cao tốc Việt Nam. Trước đó, như đã thông tin, ngày 2 tháng 4 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Văn Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Hoàng Ngọc Khuê cùng đồng phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại trạm thu phí IC14 đường cao tốc Nội Bài Lào Cai thuộc địa bàn thôn Đại An, xã An Thịnh, huyện Văn Yên. Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian từ đầu năm 2020 đến tháng 3 năm 2022, các bị can trên đã thực hiện theo chỉ đạo của bị can Nguyễn Văn Hưng đã bị bắt tạm giam ngày 4 tháng 4 năm 2022, nguyên đội trưởng đội thu phí trạm thu phí IC14, lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao đã cho các xe ô tô quá khổ, quá tải trọng được mua vé tham gia giao thông trên đường cao tốc Nội Bài Lào Cai trái với quy định, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng. Mở rộng điều tra vụ án, đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Văn Yên đã khởi tố tạm giam 17 bị can cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Đội cảnh sát hình sự kinh tế ma túy công an huyện Mù Căng Chải vừa bắt giữ 3 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. Cụ thể, vào ngày 19 tháng 5, đội cảnh sát hình sự kinh tế ma túy công an huyện Mù Căng Chải đã bắt quả tang Giàng Thị C, sinh năm 67, hộ khẩu thường trú tại xã Chế Cung Nha vì có hành vi tàng trữ trái phép 0,8 gram chất ma túy. Mở rộng điều tra, công an huyện tiến hành khám xét khẩn cấp nhà Giàng Thị B, sinh năm 70 và Giàng AP, sinh năm 67, cả hai đều trú tại xã Chế Cung Nha, huyện Mù Căng Chải, thu giữ 13 gram heroin và 5.000 viên hồng phiến có trọng lượng 518 gram và hơn 250 triệu đồng. Vụ việc đang được công an huyện Mù Căng Chải điều tra làm rõ.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tại phiên họp toàn thể ngày 20 tháng 5, Quốc hội Hàn Quốc đã xác nhận tư cách ứng cử viên Thủ tướng Han Duck-soo với tỷ lệ 208 phiếu thuận, 36 phiếu chống và 6 phiếu trắng, mở đường cho Tổng thống Yoon Suk-yeol chính thức bổ nhiệm Thủ tướng. Theo quy định, Thủ tướng là chức vụ duy nhất trong nội các cần có sự chấp thuận của Quốc hội. Đảng Dân Chủ đối lập chính chiếm đa số trong Quốc hội đã quyết định thông qua ứng cử viên Thủ tướng 47 ngày sau khi Tổng thống Yoon Suk-yeol đề cử. Do đảng DP phản đối, nội các mới của Tổng thống Yoon Suk-yeol đã ra mắt từ ngày 12 tháng 5 nhưng không có Thủ tướng. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kế hoạch Tài chính Chu Kyung-ho đang điều hành chính phủ. Giới phân tích cho rằng, sau những phản đối quyết liệt, đảng DP đã chấp thuận ứng cử viên Thủ tướng Han Duck-soo do lo ngại rằng việc tiếp tục trì hoãn có thể phản tác dụng và gây tác động tiêu cực đến đảng trong cuộc bầu cử địa phương dự kiến diễn ra vào đầu tháng 6 tới.
Trong cuộc gặp ngày 21 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden và tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã trao đổi về một loạt các vấn đề chiến lược, trong đó có tình hình Triều Tiên cùng của quan hệ liên minh Hàn-Mỹ trên cơ sở liên minh an ninh, kinh tế và công nghệ. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến thăm nhà máy sản xuất chip của tập đoàn Samsung nhằm nhấn mạnh sự quan tâm của Mỹ đối với việc hợp tác trong lĩnh vực an ninh kinh tế, tăng cường ổn định chuỗi cung ứng toàn cầu.
Sáng 21 tháng 5, các cử tri Australia đã bắt đầu đi bỏ phiếu để bầu ra 151 ghế Hạ viện và 40 trong tổng số 76 ghế thượng viện của Quốc hội Liên bang nhiệm kỳ 3 năm. Các điểm bỏ phiếu trên khắp Australia đã mở cửa vào lúc 8 giờ sáng ngày 21 tháng 5 theo giờ địa phương và dự kiến sẽ đóng cửa vào 18 giờ cùng ngày. Quá trình kiểm phiếu sẽ bắt đầu ngay khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa. Theo quy định, đảng nào giành được đa số ghế trong Hạ viện, ít nhất là 76 ghế, sẽ được quyền thành lập chính phủ mới, trong khi lãnh đạo của đảng này sẽ trở thành thủ tướng nhiệm kỳ tiếp theo của Australia. Cuộc bầu cử lần này tiếp tục là cuộc đua quyết liệt giữa Liên đảng Tự do Quốc gia cầm quyền và Công đảng. Trong trường hợp không bên nào giành được đa số ghế tại Hạ viện, khi đó gọi là quốc hội treo, các chính đảng lớn sẽ phải thỏa thuận và liên minh với các đảng nhỏ hơn và các nghị sĩ độc lập nhằm bảo đảm có đủ số ghế để được quyền lãnh đạo đất nước trong 3 năm tới.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bổ nhiệm đương kim đại sứ Pháp tại Anh Karine Colonna làm ngoại trưởng mới của nước này. Đây là một phần của cuộc cải tổ chính phủ sau khi nhà lãnh đạo Pháp tái đắc cử vào tháng 4 vừa qua. Ngoài ra, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính đương nhiệm Bruno Le Maire và Bộ trưởng Nội vụ Gerard Damanin sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ. Trong khi đó, Bộ trưởng Công nghệ sắp mãn nhiệm sẽ tiếp quản một bộ mới thành lập phụ trách về chuyển đổi năng lượng.
Công ty khí đốt Gazprom của Phần Lan cho biết tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga thông báo ngừng cung cấp khí đốt tự nhiên cho Phần Lan kể từ ngày 21 tháng 5. Quyết định Gazprom được đưa ra sau khi Gazprom từ chối thanh toán hợp đồng khí đốt bằng đồng rúp theo yêu cầu của Moscow. Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Phần Lan Annika Saarikko cho biết Phần Lan đã ký hợp đồng 10 năm với dự án tàu cảng nổi lưu trữ và tái tạo khí của công ty Accelerate Energy có trụ sở tại Mỹ giúp thay thế nguồn cung cấp khí đốt của Nga. Theo nhà điều hành khí đốt Gasgrid của Phần Lan, tổng chi phí của hợp đồng tàu cảng khí đốt tự nhiên hóa lỏng này bao gồm cả hợp đồng thuê ước tính là 487 triệu đô. Gasgrid cho biết tàu cảng này có sức chứa khoảng 68.000 tấn khí đốt tự nhiên hóa lỏng khi đầy. Tàu sẽ được nạp đốt khoảng 2-3 lần mỗi tháng. Phần Lan cho biết đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho tình huống Nga, nhà cung cấp năng lượng chính của nước này cắt nguồn cung khí đốt. Trước đó, Nga đã yêu cầu các quốc gia không thân thiện thanh toán các hợp đồng mua khí đốt bằng đồng rúp. Các hợp đồng sẽ bị dừng nếu các khoản thanh toán không được thực hiện bằng tiền tệ của Nga. Vào tháng trước, Moscow đã cắt nguồn cung khí đốt đến Bulgaria và Ba Lan vì hai nước này từ chối thanh toán bằng đồng rúp.
Ngày 20 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về đợt bùng phát virus đậu mùa khỉ đang lan rộng ở châu Âu. Theo báo cáo, nội dung trọng tâm trong chương trình họp của WHO là các cơ chế đằng sau sự lây lan của virus và chiến lược tiêm chủng có thể triển khai để phòng bệnh đậu mùa khỉ. Trong vài ngày qua, nhiều nước trong đó có Anh, Đức, Italia, Thụy Điển và Australia đã báo cáo ghi nhận các trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ. Bệnh đậu mùa khỉ thường lây lan từ động vật hoang dã ở một số khu vực nhiệt đới của châu Phi, tuy nhiên nó cũng có khả năng lây truyền từ động vật sang người. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, người lao động bị thất nghiệp gia tăng dẫn đến nhiều người đã làm hồ sơ xin thanh toán bảo hiểm xã hội một lần. Phản ánh của phóng viên thời sự. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên thời gian gần đây, số người lao động đến nộp đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần tăng đáng kể. Qua tìm hiểu thì lý do chủ yếu là không có việc làm ổn định, thu nhập bấp bênh, không có tiền để tiếp tục tham gia. Chị Nguyễn Thu Hương làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Thủy đã tham gia bảo hiểm bắt buộc được 3 năm 8 tháng. Vừa qua, chị đến Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên để nộp đơn đề nghị được hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Chị Hương chia sẻ.
Tôi cũng được các cán bộ bảo hiểm xã hội ở đây khuyên là không nên rút bảo hiểm xã hội một lần vì sẽ rất là thiệt thòi. Nhưng mà thời điểm này thì gia đình nhà tôi rất là khó khăn nên tôi vẫn quyết định là nộp đơn để đề nghị xin được rút bảo hiểm xã hội một lần.
Trong 4 tháng đầu năm nay, tại Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên đã có gần 200 người rút bảo hiểm xã hội một lần, tăng 130% so với cùng kỳ năm trước, với tổng số tiền đã thanh toán trên 5 tỷ đồng. Để người lao động không bị thiệt thòi ảnh hưởng đến công tác an sinh xã hội, Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên đã tích cực tuyên truyền cho người lao động đến nộp hồ sơ thanh toán bảo hiểm xã hội một lần và hướng dẫn để người lao động hiểu và nắm rõ được lợi ích của chính sách bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó, các cán bộ bảo hiểm xã hội huyện còn nhấn mạnh những thiệt thòi khi người lao động lựa chọn nhận bảo hiểm xã hội một lần. Cụ thể, khi nhận bảo hiểm xã hội một lần, lao động sẽ mất đi cơ hội được hưởng lương hưu, đặc biệt là sẽ mất đi quyền lợi được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để hưởng các quyền lợi về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe khi tuổi già. Lao động nhận bảo hiểm xã hội một lần sẽ phải chấp nhận sự thiệt thòi rất lớn giữa mức đóng và mức hưởng. Ngoài ra, khi lao động đã nhận bảo hiểm xã hội một lần, nếu tiếp tục quay lại tham gia bảo hiểm xã hội, sẽ không được cộng nối thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội trước đó, dẫn đến lao động có thể không đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu khi hết tuổi lao động, hoặc nếu đủ điều kiện thì mức lương hưu cũng không cao. Cho biết thêm về những giải pháp hạn chế lao động rút bảo hiểm xã hội một lần tại địa phương, ông Nguyễn Văn Định, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên cho biết.
Bằng cách là tuyên truyền cho họ đưa ra các cái quy định về các cái mức đóng mức hưởng, ngoài ra thì cũng chuẩn bị tham mưu cho huyện một cái văn bản gửi cho các xã thị trấn để họ triển khai đến các thôn phổ biến cho người dân.
Theo quy định, nếu thanh toán chế độ một lần, người lao động sẽ chỉ lấy được về dưới mức số tiền đã đóng bảo hiểm xã hội và không còn được thanh toán chế độ tử tuất nếu không may gặp rủi ro, mà chế độ tử tuất được hưởng cả đối với người đang tham gia đóng bảo hiểm xã hội và cả đối với người đã chốt bảo lưu bảo hiểm xã hội. Do đó, nếu chưa có điều kiện đóng tiếp, người lao động nên giữ sổ bảo lưu quá trình tham gia. có mặt tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên để hỏi về thủ tục xin rút bảo hiểm xã hội một lần. Chị Nguyễn Tường Vi ở xã Quy Mông chia sẻ.
Trước đây tôi cũng làm ở công ty may, nhưng mà năm 2021 này tôi cũng có nghỉ việc. Tôi đến đây để xin rút cái bảo hiểm xã hội một lần, nhưng mà được các cán bộ ở bộ phận một cửa phân tích về cái việc thiệt thòi, và khi mà mình rút tiền nên là tôi cũng thôi và chuyển sang đóng cái bảo tự nguyện.
Thời gian qua, thông qua công tác tuyên truyền vận động, đã có trên 30 trường hợp người lao động xin rút hồ sơ không giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần. Để hạn chế tình trạng người dân rời khỏi hệ thống an sinh xã hội, thời gian tới Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên đã đề ra nhiều giải pháp tăng cường công tác truyền thông để các chính sách quy định liên quan về bảo hiểm xã hội đến gần hơn với người lao động. Chủ động tham mưu báo cáo huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, bảo hiểm xã hội tỉnh và ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế huyện. Khi tình trạng nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần ở địa phương tăng cao để có các giải pháp chỉ đạo kịp thời.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao. Mở đầu phần tin thể thao sẽ là các tin tức cập nhật của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31. Nguyễn Đức Tuân đã đánh bại Phác Bum Soan Wan Sin trong trận chung kết với tỷ số 4-1 để giành huy chương vàng SEA Games bóng bàn đơn nam. Đức Tuân thắng thuyết phục với tỷ số 11-7, 11-9 ở hai set đầu tiên trước khi thua lại 8-11 ở set thứ 3. Ở set thứ 4 và set 5, Nguyễn Đức Tuân đã thi đấu xuất thần và giành chiến thắng với tỷ số 4-1, qua đó giành huy chương vàng duy nhất cho bóng bàn Việt Nam tại SEA Games 31. Phác Bum Soan Wan Sin, đối thủ người Thái Lan của Đức Tuân trong trận chung kết, chính là người đã thua Trần Tuấn Quỳnh ở trận chung kết bóng bàn đơn nam 19 năm trước. Và trong lần trở lại Việt Nam, Soan Wan Sin một lần nữa hứng chịu thất bại. Với chiến tích này, Nguyễn Đức Tuân đã giúp bóng bàn Việt Nam giành tấm huy chương vàng đơn nam sau 19 năm chờ đợi. Hôm qua, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam cũng đã làm nên lịch sử khi giành chiến thắng trước tuyển Thái Lan với tỷ số 3-2 để lần đầu vào chung kết SEA Games. Cuộc đụng độ giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan được đánh giá là hấp dẫn và căng thẳng bởi thực lực cũng như phong độ của hai đội. Tuy nhiên, xét trên yếu tố, Thái Lan vẫn là đội bóng được đánh giá nhỉnh hơn. Thực tế, các cầu thủ Thái Lan là những người nhập cuộc tốt hơn khi liên tục ghi điểm ở set đấu đầu tiên để thắng 25-17. Sang đến set 2, thầy trò huấn luyện viên Lee Hwan Ning sốc lại tinh thần và sự quyết tâm để giành chiến thắng sát nút 25-23. Tiếp đà hưng phấn, Việt Nam là đội nhập cuộc tốt hơn ở set đấu thứ 3 khi vượt lên dẫn trước đối thủ bằng những tình huống cứu thua xuất sắc và bám chắn hiệu quả. Chung cuộc, ở set 3, Việt Nam vượt qua Thái Lan với tỷ số cách biệt 25-17. Tuy nhiên, sang set 4, Việt Nam lại để thua 23-25. Buộc trận đấu phải bước vào set 5 quyết định. Trong set này, Việt Nam đã giành phần thắng để chính thức giành tấm vé vào chơi trận chung kết SEA Games 31. Ở trận cầu sớm nhất vòng 38, vòng cuối của La Liga, Real đã không thể một lần chọc thủng lưới Real Betis, dù tung ra lực lượng mạnh nhất, qua đó khép lại mùa giải với cái kết không thực sự trọn vẹn. Phút thứ 8, cơ hội đầu tiên đến với Real khi Toni Kroos sút xa đưa bóng đi sát cột dọc Betis trong căng tấc. Ở quãng thời gian sau đó, trận đấu diễn ra giằng co với không ít cơ hội được tạo ra. 45 phút đầu tiên khép lại mà không có pha lập công nào được ghi. Sang hiệp 2, Real tăng tốc tìm kiếm bàn phá vỡ thế quân bình. Hàng loạt cơ hội nguy hiểm được tạo ra như các pha ra chân của Karim Benzema hay cầu thủ vào sân thay người Kamil Vaga đều thiếu sự hiểm hóc để đánh bại thủ thành phía Betis. Chung cuộc, Real khép lại mùa giải 2021-2022 bằng trận hòa Betis 0-0. Cuối chương trình là dự báo thời tiết và những thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22 tháng 5, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió Tây Bắc cấp 2, đêm và sáng vùng cao trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to và dông, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 21 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Truyền hình số mặt đất ITV miễn phí và có thể xem tất cả 10 kênh HD, bao gồm 9 kênh của VTV và truyền hình Yên Bái ITV HD. Với chất lượng hình ảnh sắc nét đạt tiêu chuẩn Full HD, truyền hình số mặt đất đang ngày càng là sự lựa chọn tối ưu cho các hộ dân muốn xem truyền hình miễn phí, độ nét cao. Số hóa truyền hình không chỉ đem lại lợi ích cho quốc gia mà còn đem lại lợi ích cho người xem, với mục đích cuối cùng đem đến cho người xem những chương trình truyền hình tốt nhất. Quý vị có thắc mắc về truyền hình số mặt đất, hãy liên hệ với kỹ sư Đăng Ngao Yến, trưởng phòng kỹ thuật công nghệ Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Điện thoại 0914 532 045. truyền hình số mặt đất miễn phí, chất lượng, tiện lợi và dễ sử dụng.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.